Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và quý khách của hai họ, cha mẹ của chú rể Quỳnh Quang và cha mẹ của cô dâu Nguyễn Thị Kiều Trinh, lễ hôn nhân được tổ chức tại chùa Giác Ngộ là một hình thức hợp pháp hóa về phương diện tâm linh. Khi ước hôn nhân á, mà hai bạn đã chọn nhau làm bạn đồng hành trên mọi nẻo đường đệ, từ thời điểm chính thức kết hôn cho đến lúc nhắm mắt lìa khỏi đời đó là một khoảng thời gian khá dài. Để hành trình nào cuộc sống song hành đó đó có giá trị lớn, có hạnh phúc lớn như sự trông đợi của hai bên, thì chú rể và cô dâu cần lưu ý một số điều theo tinh thần Phật dạy như sau. Điều 1, cam kết về chung thủy. Trong 5 điều đạo đức tại gia, điều thứ 3 đó, Đức Phật đề cập đến chung thủy trong hôn nhân. Và theo văn hóa Phật giáo đó, đó là cam kết một vợ, một chồng. Một số tôn giáo và một số phong tục tập quán trên quả địa cầu này đó hoặc chấp nhận chế độ đa thê, tức một chồng có nhiều vợ, hoặc chấp nhận chế độ đa phu, tức một vợ có nhiều chồng. Phần lớn các luật pháp trên thế giới và các tôn giáo còn lại đều chủ trương một vợ một chồng, và chủ trương này là rất là hợp lý. Khi thân thích với người nào đó hoặc một nhóm người nào đó, ta có thể ăn cơm chung, uống nước chung, sử dụng vật dụng chung. Nhưng trong quan hệ hôn nhân đó, sử dụng chồng chung và vợ chung á, được xem là không hạnh phúc. Và tính riêng tư, tính độc quyền ở trong hôn nhân giữa vợ và chồng á, là một điều mà luật pháp bảo hộ, cũng như cái sự trông đệ của tất cả chúng ta. Cho nên để giữ được sự chung thủy trong hôn nhân thì Đức Phật dạy đó, trước nhất là vợ và chồng phải biết hài lòng nhau về ngoại hình. Tức là khi mình trải qua một cái giai đoạn tìm hiểu đối với người vợ đó, có thể tìm hiểu một vài bạn nam, đối với người nam có thể tìm hiểu một vài bạn nữ. Sau quá trình tìm hiểu rồi đó, hai bạn chọn nhau và không thể thiếu vắng nhau, cho nên đó sinh cha mẹ kết đôi vợ chồng dưới sự chứng kiến của tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Vậy khi đi đến quyết định này đó, các bạn đã hài lòng nhau về ngoại hình ở một mức độ tương đối. Do đó tiếp tục duy trì sự hài lòng này để mỗi khi trong công việc làm ăn, trong tương tác xã hội, các bạn có thể tiếp xúc với những người nam, những người nữ mà về ngoại hình và chóc dáng có thể nổi trội hơn người bạn đời của mình. Và nếu có khởi lên một sự ham thích nào đó thì các bạn chỉ cần đề khởi lên một nhận thức: tôi hài lòng với ngoại hình của chồng tôi, của vợ tôi. Và nó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta dừng lại. Thứ hai đó là hài lòng về những gì mà người bạn đời mình đang có, bao gồm tình yêu, gia cảnh, rồi vị thế xã hội. Tại vì những thứ này đó từ lúc lập nghiệp thông qua hôn nhân cho đến lúc mà đạt được đỉnh cao đó, mất tối thiểu là 10 năm. Là có nhiều trường hợp phải là 20 năm. Và cả hai đó phải chung vai, đồng sức, gánh vác và gây dựng, chứ đó không nên là cái công việc của một người. Vì đây đó là việc xây tổ ấm, phải có bàn tay của chồng, bàn tay của vợ, nhận thức của chồng, trái tim của vợ, và cả hai đồng hành như vậy đó, thì sự nghiệp đó mới bền lâu. Và hạnh phúc đó đó là có sự đóng góp của cả hai bên. Cho nên mọi sự so sánh chồng mình với những người đàn ông giàu có khác, vợ mình với các phụ nữ đẹp khác đều được xem là khập khiễng và không nên. Và do đó phải tập hài lòng với những gì mà người bạn đời của mình đang có hoặc là sẽ có. Từ đó đó, dầu có bị dụ dỗ, bị cám dỗ bởi những người hấp dẫn hơn, chúng ta vẫn giữ được chính mình. Thứ ba là hài lòng với cá tánh và tình yêu mà người bạn đời của mình đó mang lại cho mình. Đến với nhau làm vợ chồng đó, đều là nhân duyên, đừng bao giờ xem đó là nợ và quan gia như quan niệm của Nho giáo. Con là nợ, vợ là oan gia. Nhận thức này đó đã làm cho người chồng rồi sau đó trở thành người cha đó, làm tất cả cái việc gì cho vợ và con đó, như là một hình thức trả nợ. Mà khi mình làm cái gì đó mà để trả nợ thì mình đâu có vui, cũng không có cam kết, cũng không có tình nguyện, là một cách bất đắc dĩ đó. Nó như là một cái sự là thúc đẩy bắt buộc phải làm về phương diện luật, thì cái đó không thể tạo được hạnh phúc. Cho nên hài lòng với tình yêu và cá tính của người mình thương á, sẽ làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận nhau, bao gồm các mặt tích cực, và bên cạnh đó còn có thể còn có những mặt tiêu cực. Bên cạnh những cái điểm hay, điểm nổi trội, điểm tốt về cá tánh, lối sống, thì vẫn còn đó một vài cái ứng xử mà đôi lúc chúng ta không vui. Và phải tập hài lòng như vậy để chi? Mỗi khi bị ứng xử như vậy đó, chúng ta không quan trọng quá, không cường điệu quá, làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp mà vốn đó, nó không phải nặng nề đến thế. Còn tình yêu dành cho nhau đó, bao giờ nó có quy luật. 5-7 năm đầu đó thì tình yêu nó như là hoa hồng tươi, sau đó bắt đầu nó bị tác động của thời gian, khi quá quen nhau rồi đó thì bắt đầu nó thiên nặng về cái tình nghĩa, thì cái trái tim yêu thương đó nó biết giảm đi dần, giảm đi dần. Người có tu học Phật đó, mình biết hài lòng thì lúc đó mình duy trì cái trái tim yêu thương đó nó càng lâu thì càng tốt, càng dài càng hay, càng bền vững thì càng có giá trị. Mà muốn như vậy thì phải biết hài lòng với nhau, thì nó không có tạo ra cái sự khập khiễng. Và mọi sự so sánh đều dẫn đến những điều gọi là xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên chung thủy trong hôn nhân đó chính là yếu tố rất quan trọng, đó là cho cuộc đồng hành bắt đầu từ thời điểm ngày hôm nay cho đến trọn đời. Thầy thường sánh ví hôn nhân là một cuộc chạy marathon. Khác với chạy cự ly ngắn, cự ly ngắn thì gồm có cự ly 100m, cự ly 200m, cự ly 500m. Chạy cự ly ngắn thì người chạy phải có một cái điểm xuất phát thật mạnh với tốc lực, và duy trì cái tốc lực đó ở những cái giây phút gần đến đó, thì phải tăng cường tốc lực nhiều hơn. Nhưng mà khi đến đích được rồi đó, thở hổn hển, rất mệt và đuối sức. Đang khi hôn nhân á là một cuộc chạy mà cả vợ cùng chồng á phải đồng hành. Ở đây không có người chiến thắng, người thất bại. Vì trong hôn nhân đó, dù là thắng bên nào hay là bại bên nào đều được gọi là thất bại của cả hai. Cả hai phải cùng thắng. Muốn như vậy thì cả hai phải cùng chạy. Mà chạy marathon á chủ yếu là để giữ sức khỏe, chứ không phải là để thắng và thua. Cho nên trong cuộc hôn nhân đó, ngoài yếu tố chung thủy thì hai bên phải gọi là thể hiện được cái sự tương nhượng nhau để có thể tạo ra yếu tố hài lòng với nhau một cách lâu dài và có giá trị cho cả hai, cũng như là cho con cháu, mà về sau này đó cả hai có thể có như là hoa trái của tình yêu. Điều hai, thể hiện tính trách nhiệm. Bài kinh Thiện Sâm mà quý vị vừa đọc tụng được Đức Phật thuyết giảng cho người tại gia. Thiện là tốt lành, sanh là cuộc sống, thiện sanh là cuộc sống tốt lành. Bài kinh này Đức Phật giới thiệu 6 mối tương quan xã hội, bắt đầu từ mối quan hệ giữa vợ và chồng, trung bình sau một năm tạo ra mối quan hệ cha mẹ và con cái, song song đó thì có mối quan hệ giữa bà con huyết thống và người thân. Rồi khi lớn lên, con cái của các bạn sẽ bắt đầu đi làm việc, từ đó tạo ra mối quan hệ là chủ lao động và người hợp tác lao động. Về phương diện tinh thần đó, thì dù ở vai trò nào, người tu học Phật á, phải là một Phật tử. Cho nên mối quan hệ giữa tăng sĩ Phật giáo và Phật tử tại gia đó được diễn ra. Thì các mối quan hệ này đó nó gắn kết với mỗi người trong là một cái quãng đời dài đến mấy chục năm. Thì mỗi người đều đóng tất cả là 6 vai. Tùy theo cái tương quan ở trong gia đình và xã hội mà cái vai mà chúng ta sẽ thủ đó là vai nào. Người nào cũng có đủ cả 6 vai đó, ngoại trừ là những người độc thân thì không có cái vai là vợ chồng và không có vai làm cha mẹ. Còn nếu có gia đình thì hai cái vai đó vẫn phải thể hiện bên cạnh 4 vai còn lại. Trong bài kinh Thiền Sinh này, Đức Phật đề cập đến các trách nhiệm đạo đức và văn hóa mà vợ và chồng phải cam kết làm. Thì trong đó đó, đối với phận sự của chồng đó, thì Đức Phật kêu gọi phải chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ. Lý do rất đơn giản, Đức Phật là người đầu tiên chủ trương bình đẳng giới tính vào thế kỷ thứ 6 trước đại lịch. Đang khi nền văn hóa Bà La Môn giáo đó thì rất là xem thường phụ nữ. Phụ nữ chỉ làm có 3 chức năng thôi, đó là chăm sóc nhà bếp, thứ hai là chăm sóc bao tử và hạnh phúc của chồng, thứ ba là chăm sóc con cái chung. Rồi suốt cả một kiếp người đó, người nữ không có quyền gọi là tham gia chính trị, tham gia xã hội, tham gia giáo dục và nhiều cái quyền cao quý khác á, đều bị mất. Còn trong Nho giáo tại Trung Hoa mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó, thì chồng á, là trụ cột chính vì nắm giữ về kinh tế, vợ là người là tùy tùng theo cái quyết định của chồng thôi. Cho nên đó là người chồng trong quan hệ văn hóa và tôn giáo của đạo Nho thường trở nên gia trưởng, gần như là quyết định hết mọi thứ đó, và người vợ phải phục tùng theo. Thì không chấp nhận các cái quan điểm này, thì Đức Phật đã chủ trương người nữ phải có cái quyền bình đẳng với người nam, bình đẳng về sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức, và thậm chí là bình đẳng tâm linh. Là người nữ vẫn có đủ cái quyền và tư cách để trở thành một vị tăng sĩ giống như người nam. Và do đó khi áp dụng trong đời sống vợ chồng á, thì Đức Phật kêu gọi người chồng phải chia sẻ các trách nhiệm gia vụ với vợ của mình, chứ không giao công việc đó trọn gói cho vợ. Ở Việt Nam thì vẫn còn đó quan niệm hủ tục đây. Cả vợ lẫn chồng đều đi làm 8 đến 10 tiếng một ngày, Về nhà thì phần lớn đàn ông á có thể coi báo, xem tivi hoặc là ra quán nhậu, tâm sự với bạn bè, nói chuyện trên trời dưới đất. Còn vợ nó phải chăm con, rồi làm nhà bếp, giặt giũ, dọn dẹp, và thậm chí là coi sóc luôn cả chuyện trong nhà và ngoài phố, rất là vất vả. Từ đó đó cái cảm giác yêu nó bị mất dần đi, và vì là một mình mà, mà đang khi chồng đó thì lại không có quan tâm đến điều đó. Văn pháp Phật giáo kêu gọi đó, cả hai bên phải chia sẻ cái trách nhiệm là gia đình cùng nhau, và mỗi lần mà cùng làm với nhau như vậy đó thì nó có cái tính gắn bó, và có tính cam kết, và cái điều này đó tạo ra hạnh phúc. Cho nên làm Phật tử thì hai bạn nên tuân thủ theo văn hóa bình đẳng giới này để cả hai cùng được hạnh phúc, và hạnh phúc đó nó là hoa trái rất là xứng đáng mà hai bạn là đáng được là tiếp nhận ở trong đời. Còn về bổn phận của người vợ đó, thì Đức Phật cũng dạy có năm trách nhiệm giống như là bên chồng. Thì một trong những năm trách nhiệm đó, đó Đức Phật rất là tâm lý và kêu gọi những người vợ đó là phải nể chồng trước, sau, trong và ngoài. Yếu tố tâm lý này rất quan trọng. Có thể trong thời hiện đại có nhiều chị em phụ nữ vừa đẹp, thông minh, giỏi giang, vị thế xã hội cao, thậm chí lương và vị thế xã hội cao hơn chồng. Nhưng nếu mà không nể chồng đó, thì không thể nào kéo dài hạnh phúc được. Vì cái tâm lý phụ nữ là gì? Thường nương tựa vào. Và do đó có khuyên hướng là nhìn lên. Là khi mình ở đẳng cấp cao thì mình tự tiến một cái tấm chồng là cao hơn mình, một cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn khi đàn ông thành đạt đó, ta có khuyên hướng là tìm phụ nữ đẹp thôi, và vị thế xã hội của họ là thấp hơn mình một cái đầu về cái đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên người nam dễ chu cấp và ga lăng cho người nữ. Đa khi người nữ tham đạt đó, thì ít có cái khuynh hướng này, muốn cái người chồng của mình phải cao hơn mình. Từ đó khi mà thành đạt trong xã hội đó thì cũng phải hết sức tế nhị, là phải nể chồng trước bà con làng xóm, rồi sau bà con làng xóm, tức là ở trong nhà, khi trước mặt con cái hay là có mặt giữa hai người cũng phải có cái sự tôn trọng, kính quý, thì hạnh phúc mới dài lâu được. Còn ở trong nhà, ở ngoài xã hội thì cái tương quan nể chồng cũng tương tự như thế. Đây không phải là sự bất bình đẳng, mà là yếu tố rất quan trọng Đức Phật thấy rõ, cho nên khích lệ người vợ tức là phải khéo léo như thế. Thì bằng cách khéo léo đó, dầu vị thế và thành công mình cao hơn, người chồng sẽ cảm thấy rất là tâm phục và khẩu phục, và thậm chí có thể sẵn sàng hy sinh và làm ô sin cho vợ và cho các con cũng hài lòng. Thì đó là cái khéo ứng xử. Hiện nay thì tại Trung Hoa đó, nhiều chị em phụ nữ thành đạt bị ế chồng, vì tiêu chuẩn chồng mà họ chọn là những người giỏi hơn và thành đạt hơn. Với cái tiêu chí đó đó thì các ông ấy đã có vợ hết rồi, thậm chí có ông có đến 3-4 vợ nữa, còn đâu mà đến mình. Và từ chỗ đó, quý bà thành đạt thường rơi vào tình trạng không thể tìm được chồng lý tưởng. Và đó là điểm khiếm khuyết mà chúng ta cần phải nhận diện để nỗ lực vượt qua. Nhắc một điều nhỏ để thấy về tính trách nhiệm và cam kết chia sẻ trách nhiệm đồng đều với nhau đó, giữa vợ và chồng được Đức Phật quan tâm rất đặc biệt. Nên hai bạn nên xem lại bài kinh này, vốn được chứa đựng ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia mà hồi nãy thầy vừa tặng. Đó là cái quyển kinh rất là nền tảng mà các bạn nên đọc. Và việc đọc bài kinh đó cũng như là các bài kinh còn lại đó sẽ giúp cho các bạn mở được rất nhiều cánh cửa sổ tri thức, hiểu biết và triết lý, để các bạn làm phong phú đời sống tinh thần của mình. Và do đó nó có được những chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn ở trong cuộc đời. Cho nên thường xuyên đọc lại năm điều trách nhiệm dành cho chồng và trách nhiệm dành cho vợ. Cũng như sau này một năm sau các bạn có con thì cũng nên ôn lại trách nhiệm của cha và trách nhiệm của mẹ, đồng thời đó là trách nhiệm của con cái để dạy con của mình nên người từ nhỏ. Và đó là điều rất là có ý nghĩa cho hạnh phúc vợ chồng. Điều thứ ba, cam kết hòa thuận trong hôn nhân. Lễ cưới được tổ chức tại chùa thường được gọi là lễ hằng thuận. Cái bản của cái cổng cưới đó, các bạn nhìn thấy ba chữ đó là lễ hằng thuận. Thì khái niệm lễ hằng thuận được một vị hòa thượng ở Huế sử dụng cách đây khoảng 8 thập niên, và được viết tắt của bốn chữ hằng thuận chúng sinh. Trong đạo Phật Đại Thừa đó, khái niệm chúng sinh là chỉ cho con người, vì chúng sinh đó được viết tắt của cái thuật ngữ là giả chúng duyên như sinh, tức là nương tựa vào nhiều yếu tố mà hình thành. Con người không phải do Thượng Đế tạo ra, mà tạo ra từ tinh cha, trứng mẹ, rồi nghiệp chung, nghiệp riêng và nhiều yếu tố khác. Hằng là thường xuyên, không gián đoạn. Thuận là hòa hợp, hài hòa, tâm đầu ý hợp. Và từ cái thuật ngữ bốn chữ hằng thuận chúng sinh á, vì hòa thượng này đã rút lại còn hai chữ hằng thuận thôi. Và thông điệp đằng sau việc sử dụng khái niệm này cho lễ cưới đó là mong và khích lệ vợ và chồng á, phải hòa thuận nhau thôi. Về bản chất đó thì nam và nữ giống nhau về cái cấu trúc sinh học, là có cái đầu, một cái cơ thể. Trên cơ thể đó thì gồm có hai tay, hai chân. Cái đầu thì có hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng và hai lỗ tai. Cấu trúc này giống nhau, mặc dù chiều cao á thì nam thường cao hơn, nổi trội hơn. Nữ thì có những cái đặc điểm về đẹp đẽ, thước tha, yểu điệu. Nam thì cơ bắp mạnh mẽ. Đó là những cái đặc tính về sinh học. Nhưng mà cấu trúc sinh học á, của nam và nữ là giống nhau. Về bán cầu não đó, thì người nữ có bán cầu cảm tính nổi trội hơn bán cầu lý tính. Người nam thì nổi trội bán cầu lý tính, cho nên thích lý sự, thích đấu tranh, thích hơn thua, thích thể hiện. Và cái tôi đó rất to và dễ tự ái. Còn người nữ thì sống với cảm xúc nhiều, tình cảm nhiều, dễ thương, dễ nhớ, dễ buồn, dễ hờn, dễ giận, dễ khóc, dễ cười. Và những cái cảm xúc này đó thường lưu trữ ở trong tâm như là một cái mảnh ký ức đó, cũng lâu dài hơn người nam. Cho nên khi hạnh phúc đó, thì người nữ hạnh phúc hơn, nhưng mà khi khổ đau đó, thì người nữ khổ đau nhiều hơn. Như vậy là cái khác biệt về cá tính này đó, nó làm cho đó là hai bên đó, dễ dàng đó, gọi là khó hiểu nhau. Và do vậy đó, càng phải nỗ lực học hỏi để cảm thông, từ đó mới có hòa hợp đoàn kết về lối sống, hòa hợp đoàn kết về lời nói, hòa hợp đoàn kết về lối ứng xử. Đây là ba yếu tố mà đôi vợ chồng, dầu là trẻ hay già, phải ghi khắc trong tâm để gọi là duy trì được cái hài hòa đó và cái hòa khí đó thì mới thành công được. Trong lời chia sẻ của cha mẹ chú rể đại diện cho hai họ, có nhắc đến một cái câu tục ngữ của Việt Nam: cơm sôi bớt lửa, như là một cái lời khuyên dành cho đôi vợ chồng trẻ. Thời hiện đại này đó thì các bạn trẻ ít khi biết đến cái việc nấu cơm bằng củi, nhất là các bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, hay là sống ở trong những gia đình quá giàu có đó. Chúng ta có lò vi sóng, rồi có nhiều cái loại lò hiện đại, điện tử, vân vân. Chỉ cần là bật nút hay là ấn nút thôi là nó sẽ nấu rất nhanh và hiệu quả rất là cao. Còn 20 năm trở về trước á, thì tại Việt Nam vẫn còn cái thói quen là nấu cơm á, bằng lò và chuẩn bằng củi. Thì khi mà cơm sôi đó thì cha mẹ và ông bà chúng ta khuyên là gì? Phải rút củi ra, không nên để cho lửa cháy nữa, vì như thế sẽ bị khét ở dưới đáy nồi. nhưng mà nhão ở chính giữa và khô ở bên trên, cho nên phải lấy củi ra, sau đó đó gọi là tạo ra một cái khoảng trống ở chính giữa, than á thì để ở cái vòng tròn thì cơm á nó mới chín một cách trọn vẹn được. Lấy hình ảnh này vào trong cuộc sống của vợ chồng á thì lửa tượng trưng cho sự nóng giận, mà nóng giận thì nó có thể phát xuất từ nhiều nguyên do, và cả vợ lẫn chồng đều có thể trỗi dậy sự nóng giận, hoặc là đơn lẻ hoặc là cả hai cùng một lúc, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, khi mà một bên kỳ vọng bên còn lại nhưng bên còn lại không đáp ứng, hoặc là cái hành xử khác nhau, cá tính khác nhau, lời nói khác nhau, thì có thể làm cho hai bên bất hòa và dẫn đến gọi là cái cuộc chiến tranh bằng miệng lưỡi, dùng là ngôn ngữ làm vũ khí để tấn công nhau, thậm chí là mở hết cái tốc lực volume để gọi là thỏa mãn cái cơn giận tức của mình, và kỳ vọng rằng đó là bên đó bị nói đó sẽ cảm thấy là đau khổ và xấu hổ. Điều đó là tuyệt đối nên tránh trong quan hệ vợ chồng. Và nhớ cái hình ảnh là cơm sôi bớt lửa, một bên mà nóng lên thì bên còn lại là cứ giữ yên lặng đi, đừng có đối đáp lại dù mình đang bị hàm oan đi nữa, không mất mát gì hết á. Có bị oan ức với chồng của mình hay vợ của mình thì cũng là người thân mình thôi, và đó là người quý nhất trong đời của mình. Vì lúc đó một trong hai người bị hàm oan mà cố tình giải thích á, thì người nóng giận sẽ không nghe đâu, nó sẽ tạo thành một cái cơ hội gì là một bên tấn công một bên hồi đáp lại, và vấn đề đó, cái phức tạp đó nó sẽ trở nên dai dẳng hơn, phức và đổ vỡ nhiều hơn thôi. Đưa vào hình ảnh cơm sôi bớt lửa này, một người phải trở nên lạnh và mát, và muốn được như thế thì phải đặt mình trong hoàn cảnh của người nóng giận để tạo ra sự cảm thông, mặc dù có nhiều cái nóng giận rất vô lý, hoặc là do ngộ nhận, hoặc do ghen tu bóng gió không có căn cứ, và có thể có nhiều cái nguyên nhân khác nữa. Thì hãy điềm tĩnh hít thở thật là sâu theo lời Phật dạy. Vì khi hít thở sâu đó thì não đó là sẽ mát lại, nơi đó thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, tim đó là bớt đập phình phịch, và lúc đó chúng ta mới đủ bản lĩnh và sự kiên trì lớn để làm chủ sự phát ngôn. Và nên nhớ là đang lúc giận đừng nên nói, vì giận mà nói đó thì trở nên mất khôn, và các cái mất khôn đó nó không chỉ dừng lại ở hành động đó đâu, dẫn đến sự đổ vỡ, cũng giống như một cái ly vô tình mà rơi trên mặt đất là vỡ nát rồi đó, các bạn có gọi là dùng cái dụng cụ để mà hàn lại, nó không còn là ly nguyên dạng nữa. Xây dựng tình thương yêu thì có thể đôi lúc phải mất đến nhiều năm, và giữ gìn cái tình thương yêu đó phải mất đến vài chục năm, nhưng mà phá vỡ đó có thể trong vòng có vài giây hay vài phút thôi. Các bạn bỏ tay xuống cho thoải mái. Vậy nhớ cái điều đó là chi? Để trong mọi tình huống á, một trong hai người nóng giận thì người còn lại phải mát mẻ. Rồi đến nào đó, lúc nào đó khi việc nóng giận nó đã được trôi qua vài ngày sau, thậm chí có nhiều người giận dai, giận dài, giận dở đó, có thể vài tuần sau cũng không muộn gì. Và nhất là đang lúc vui thì mình nhắc lại để đánh giá là cái việc cũ, không phải là để quy trách nhiệm đúng và sai, mà nói để rút kinh nghiệm, để từ đó hai bên đó cam kết không nên gọi là vướng vào cái tình trạng tương tự thêm một lần nào nữa. Và chỉ nhắc là vấn đề đó thật là đơn giản, sau đó tìm ra giải pháp để khắc phục nó. Còn trong trường hợp của người nóng giận quá đó, người còn lại dù đã mát mẻ rồi mà người kia vẫn tiếp tục tấn công đó, thì mình tìm cái cớ ra khỏi nhà, đi một cái công việc nào đó, để cho người còn lại đó là không có cơ hội để tiếp tục là phun tất cả cái cơn giận dữ vào người là đang đối diện. Thì bằng cách đó đó, các bạn sẽ được hài hòa. Rồi mỗi người phải tập theo Đức Phật là soi gương nhân cách mỗi ngày, trước khi ra khỏi nhà và trước khi lên giường ngủ. Trong một ngày tôi có vô tình hay cố ý, bằng lời nói hay việc làm, bằng hành xử hay là giao tế, mang lại nỗi khổ niềm đau cho ai hay không, và đặc biệt đó là vợ hay là chồng của tôi, Nếu có đó, tôi rút kinh nghiệm sâu sắc và tôi cam kết với sự xấu hổ lớn không tái phạm thêm một lần nữa. Dĩ nhiên là có nhiều cái cá tính xấu đó không phải dễ dàng một ngày một bữa mà khắc phục được đâu. Là từ cái lúc mà nhận thức sai cho đến lúc thay đổi nó phải có một cái quá trình, và người còn lại cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Chứ còn mình không thể nói là nhất quá tam, là đây là lần thứ nhất, đây là lần thứ hai, lần thứ ba, không được thôi chia tay. Hôn nhân nó phải đơn giản vậy. Đối với bạn bè thì các bạn không thích được có thể chia tay. Đối với đối tác mình không hài lòng chia tay. Nhưng mà chia tay trong trường hợp mà nó dẫn đến cái sự tổn thất về doanh thu trong làm ăn, người ta khuyên mình cũng không nên. Cứ phải cố gắng làm sao hài lòng lẫn nhau để mình có các cái giao dịch. Còn đang kêu hôn nhân đó là mình đã xem nhau là bạn đồng hành đó. Đây là khách hàng quan trọng nhất ở trong kiếp người của mình. Thì không thể vì những cái chuyện cỏn con, vì những nguyên nhân cỏn con, và thậm chí có những nguyên nhân nó rất là nghiêm khắc đi nữa, nặng nề đi nữa, chúng ta cũng không thể lấy đó làm cái cớ để kết thúc nhau. Mình cố gắng là hài hòa lời nói, rồi hài hòa hành xử, hài hòa trong việc làm, và làm thế nào để hài hòa được các cái tánh. Vì cái va chạm cá tánh đó, như là cái tôi, nó làm cho cả hai đó trở nên tự ái. Mà khi tự ái rồi giận dỗi rồi đó thì rất khó hòa hợp được. Chúng ta tu học theo Phật đó, phải tập cái tâm hoan hỷ, và phải tập là buông xả nỗi khổ niềm đau, buông xả sự chấp trước, buông xả sự trách mắng, buông xả sự đổ trách nhiệm, bỏ hết với cái đó qua bên đi. Phải có cái tâm rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung đó. Thì cái tình hôn nhân đó mới có thể lâu bền được, và cái hòa hợp hòa ký đó mới có thể bền vững được. Điều 4, cùng nhau trải nghiệm đạo đức và tâm linh. Làm đôi vợ chồng chung thủy nhau chỉ là một hạnh phúc ở trong tổ ấm thôi, chưa có đủ sức để tạo cho ta một cái hạnh phúc lớn hơn và bền vững hơn. Thì theo Đức Phật đó, cả vợ lẫn chồng đó, nên là Phật tử. Tử đây có nghĩa là con hay là học trò. Phật tử là học trò của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật đã qua đời 26 thế kỷ rồi, thì vấn đề chúng ta đó là gì? Vẫn tiếp tục nương tựa vào Phật và xem Phật như là vị thầy tâm linh, người dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Và chúng ta sử dụng những lời dạy chân lý, đạo đức, trí tuệ, từ bi và những cái phẩm chất cao quý của Ngài đó làm thước đo và hành trang cho cuộc sống của mình. Cho nên cả vợ lẫn chồng nên cùng nhìn một hướng, tức là cùng tôn giáo, và ở đây là Phật giáo. Và một năm sau hoặc hơn, khi các bạn có con, các bạn cũng nên tiếp tục dẫn dắt con mình làm Phật tử từ nhỏ qua thai giáo, như là người mẹ. Thì thai giáo nó có 3-4 cái kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là tự sự với con của mình. Rồi kỹ năng thứ hai là đọc truyện, hát ru cho con của mình ở trong bụng. Và thứ ba là kiên cử ăn uống và làm tốt về cá tánh và lối sống của mình trong thời gian mang thai, để những cái hành xử đó nó trực tiếp tác động tích cực đến đứa con và góp phần hình thành ra nhân cách của đứa con về sau này. Và vai trò của người mẹ là rất lớn. Và để làm công việc đó được tốt đó, thì chồng phải ủng hộ, phải hưởng theo, phải hiểu những cái gọi là biến đổi về tâm sinh lý, những cái mặc cảm, những cái hờn giỏi, những cái trống vắng cô đơn nếu chồng gọi là ít quan tâm, rồi đi qua ra đường quá nhiều, chơi với bạn bè quá nhiều. À, thì người vợ dễ khổ, nên là phải ủng hộ tinh thần để chi, để vợ có thể làm tròn được cái công việc thai giáo trong 9 tháng 10 ngày. Rồi sau đó 3 năm kể từ khi đứa con được sinh ra, cho con đến chùa để làm lễ trở thành Phật tử và sinh hoạt Phật pháp ở tại chùa. Như chùa Giác Ngộ chúng ta thì cứ thứ bảy 2 tuần 1 lần, như cách đây 2 ngày thì có cái sinh hoạt, và nửa tháng sau thì có sinh hoạt tiếp tục từ lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Các cháu mầm non lên tuổi 3 cho đến thiếu nhi đó là tuổi 12 chia ra ở các lầu khác nhau để sinh hoạt. Thì các cháu sẽ được học về đạo đức, rồi được học về lòng hiếu kính cha mẹ, được học về cái tinh thần tự lập cao quý, không dựa dẫm, được học về cái tính chân thật, tính cương trực, tính bản lĩnh, tính hùng dũng, rồi được học về cái tình thương yêu, tình nhân đạo, tình nhân ái, tình từ bi, rồi tính trách nhiệm, tính cam kết, rồi được học những cái phẩm chất cao quý khác. Và điều đó hỗ trợ rất tốt cho cha mẹ, vì lúc cha mẹ phải lo việc làm, đâu có thời gian để nuôi con hết. Thì việc gửi con em đến chùa sinh hoạt vào ngày thứ bảy, và có chùa thì vào ngày chủ nhật, sẽ giúp cho con em chúng ta trưởng thành về đạo đức. Như vậy cha mẹ phải là người đạo đức với như là một tấm gương, và tác động đến cái việc sống đạo đức của con em. Thì cha mẹ muốn con em mình xa lìa ma túy mà mình dướng vào ma túy, làm sao nói nó nghe? Cha mẹ dướng vào cờ bạc mà muốn con em mình không nghiện cờ bạc thì không được. Cha mẹ nghiện thuốc lá mà biểu con không được hút thuốc thì không được. Thế mình muốn con mình được cái phẩm chất nào thì bản thân của mình phải là huấn luyện viên và là người gương mẫu về phẩm chất đó. Cho nên phải sống đầy đạo đức. Thì gắn kết với Phật giáo thì chúng ta có cơ hội trải nghiệm đạo đức Phật dạy rất là cao quý. Năm điều đạo đức căn bản là gì? Không giết người, ngược lại đó bảo vệ hòa bình. Không trộm cắp, ngược lại chia sẻ sở hữu. Không ngoại tình, ngược lại chung thủy vợ chồng. Không lừa dối, ngược lại nói lời chân thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có lợi ích. Không ma túy và rượu, ngược lại cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là nền tảng đạo đức Phật dạy rất là cao quý. Cho nên các bậc cha mẹ nên có trách nhiệm dẫn dắt con em mình là Phật tử từ nhỏ. Về phương diện tâm linh đó, thì các bạn nên đi chùa tối thiểu là một tuần một lần vào ngày chủ nhật. Thì không phải chùa nào cũng có những cái sinh hoạt vào cuối tuần chủ nhật, nhưng mà riêng chùa Giác Ngộ đó thì chủ nhật nào cũng có sinh hoạt. Nếu bận thì các bạn có thể đi đến hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều. Còn nếu thu xếp thời gian, quản trị thời gian tốt đó, thì các bạn có thể trải nghiệm từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đó là một ngày tu. Trong ngày tu đó thì bắt đầu vào cái thời kinh, rồi sau đó các bạn được ngồi thiền để làm chủ cảm xúc. Sau đó được nghe một bài thuyết giảng về một cái chuyên đề có ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Rồi đầu giờ chiều thì các bạn được nghe các cái bài thiền ca, rồi thực tập ngồi thiền, rồi lại nghe một bài thuyết giảng khác, rồi sau đó tụng kinh rồi trở về nhà. Thì 6 ngày làm việc phần lớn chúng ta bị căng thẳng với nhiều áp lực, với nhiều thách đố, bởi chỉ tiêu được đưa ra do sếp của mình hay là lãnh đạo của mình, rồi mình phải chạy theo những cái chỉ tiêu đó, biết bao nhiêu là căng thẳng và khó khăn. Thì cái ngày chủ nhật á, chúng ta đến chùa để nó thay đổi cái không gian sống, nó thay đổi cái đối tượng được tâm mình á, là liên hệ đến, rồi thay đổi cái sinh hoạt, nó làm cho cái đời sống tinh thần của mình nó trở nên phong phú và nó cân bằng lại với 6 ngày làm việc quá nặng nhọc và mệt mỏi. Hiện nay phần lớn các Phật tử tại gia ít quan tâm đến sinh hoạt này, cứ đưa lý do là quá bận đó. Thực ra ai cũng bận hết á, nếu biết quản trị tốt về thời gian chúng ta là sắp xếp được. Và đặc biệt đó, khi đi sinh hoạt cũng phải dẫn con em mình đến. Để từ nhỏ con em là Phật tử thì mình khỏe lắm. Là Phật tử thì con em không nghiện ma túy, không nghiện rượu bia, không nghiện trò chơi điện tử, không nghiện hưởng thụ internet, không nghiện đàn đúng, không nghiện tiêu thụ, tiêu xài, quan phí, trở nên là một người con chuẩn mực, một công dân tốt, một thành viên tốt ở trong gia đình. Cho nên phải dẫn con em mình đến chùa và tạo thành một thói quen. Bữa nào mình không đi được do bận rộn của việc gì đó, cảm thấy thiếu vắng lắm, thì lúc đó đó thì cái sự thấm vào Phật giáo nó mới là góp phần làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc được. Tín đồ các tôn giáo khác thì rất tốt về cái thói quen đi nhà thờ. Còn Phật tử thì có người tình nguyện đi, có người thì vẫn chưa có cái cam kết nhất định. Ngày nay thì Phật Pháp được phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau. Phổ biến trên mạng, dưới dạng internet, rồi sách nói, video, rồi livestream, rồi các cái trang mạng xã hội. Không có cái gì thiếu hết á. Các bạn có thể vào trang web chùa giác ngộ.com, phatam.com, đạophatngaynay.com, banhoangpháp.com, quỹđạophậtngaynay.com. Đây là 5 trang web của Chùa Giác Ngộ. Trong đó nó chứa đựng tất cả những thứ mà các bạn có thể cần đến. Đó là toàn bộ lời chân lý Phật dạy, tức là kinh, đã được âm thanh hóa. Rồi phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, và rất nhiều các cái bài giảng về chân lý, rồi kỹ năng sống, và những cái phẩm chất cao quý mà chúng ta cần biết đến, cần nghe, cần học hỏi để vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Riêng bài giảng của thầy không đã có đến 3.800 bài rồi. Còn trang Phật âm.com đó, thì có đến mấy chục ngàn bài của tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Còn trang banhoangpháp.com thì có cả ngàn bài của mấy chục giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể chọn lựa các vị giảng sư thích hợp để nghe những cái chuyên đề Phật pháp, và đó mở rộng cái tầm hiểu biết về Phật pháp, mở rộng cái sự hiểu biết về cuộc đời, mở rộng sự hiểu biết về các cái kỹ năng, đó là khắc phục các nỗi khổ niềm đau, vượt qua những chướng duyên thử thách và những cái trở ngại trong đời. Rồi nghe Phật pháp đó, nó làm cho tâm mình sáng thông minh, và từ đó đó tức là mình tìm ra được các chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn. Thì mỗi tuần đều đi đến chùa sinh hoạt, mỗi tháng ít nhất có 2 ngày ăn chay, nhiều hơn thì càng tốt. Rồi khi mỗi cuối tháng lãnh lương về đó, các bạn dành một khoản tiền để hiếu kính cha mẹ, rồi 1/4 để ngân hàng hay là tiết kiệm, 1/4 là tiêu dùng cho gia đình, và 1/4 đó là để đầu tư về sau. Thì trong cái số đó các bạn có thể chia ra một phần nhỏ để làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, việc làm phúc đó. Thì mặc dù mình thấy là tiền nó sẽ tạm thời nó lìa xa chúng ta, nhưng nó trở thành là cái nguồn công đức vô hình, một cái tài khoản vô hình đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Và mỗi khi mình gặp những cái trở ngại đó, thì nhờ những cái nhân phước, nhân đức này đó mà chúng ta được đó là hanh thông. Cho nên đó, tu học Phật đó, chúng ta phải biết là không ai chết có thể mang theo được cái gì hết ngoài nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác. Cho nên khi còn sống, khi có điều kiện, nhớ đừng quên làm việc nghĩa qua việc phúc, việc thiện, việc nhân đạo, việc từ ái, việc từ bi và việc Phật sự. Hãy nỗ lực làm nhiều nhất có thể. Thì đó là cái phần nó làm cho đời sống tinh thần của mình nó trở nên phong phú hơn. Quyển Kinh Phật cho người tại gia thì gồm có 63 bài chân lý của Phật dạy, được thầy phiên dịch và sắp xếp thành 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị và hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh về thiền và các kinh về tịnh độ. Chịu khó dầu ở nhà nên dành ra trung bình 15 phút một ngày đọc nó. Bữa nay mình đọc có khoảng vài ba trang, nghiền ngẫm cái nào hay thì ghi chép lại, rồi ngày hôm sau đọc vài ba trang. Không nhất thiết phải có mỏ chuông để tụng, các bạn có thể đặt cái quyển kinh trên bàn, ngồi trên ghế đọc nghiền ngẫm giống như đọc một quyển sách. Mục đích của việc đọc kinh là mở trí tuệ, và khi có trí tuệ rồi các bạn phải ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn để mang lại hạnh phúc cho mình và người thân. Thì thầy tin rằng là việc đọc kinh nó sẽ làm cho các bạn trở nên thông thái hơn và có đủ sức, đủ bản lĩnh để giáp mặt với cuộc đời, giáp mặt với những khó khăn và vượt qua các khó khăn một cách dễ dàng, và không làm các khó khăn đó tái diễn thêm một hoặc nhiều lần nữa trong tương lai. Nhờ cái đời sống tinh thần phong phú á, các bạn sẽ có được cái lợi ích này. Và ngoài ra thì cũng nên dành thời gian tham gia vào các hoạt động Phật sự do chùa chủ trương, các hoạt động văn hóa, các lễ hội, các sinh hoạt tâm linh, cần đến tham dự trực tiếp, chứ không chỉ có đơn giản có người đến chùa gỡ một khoản tiền nào đó là đủ. Chúng ta phải đến tham dự, vì tham dự mình có chứng kiến, mình trải nghiệm trực tiếp á, tốt hơn là qua gián tiếp. Thì đó là những cái yếu tố căn bản về đạo đức và tâm linh mà người tu học Phật á, nên quan tâm. Những điều này nó giúp cho các bạn á, giải phóng được căng thẳng rất là tốt, và được thành công ở trong đời. Kính thưa tất cả các Phật tử có mặt ngày hôm nay đó, mặc dầu bên vợ bên chồng không đến đâu như là các cái lễ cưới khác, có đầy đủ cha mẹ và đại diện của cha mẹ hai bên và một số bạn bè, thì đó nói lên rằng đó là tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay tại chùa Giác Ngộ đó đều hướng đến là một niềm vui chung, đó là chúc phúc cho chú rể Quỳnh Quang và cô dâu Nguyễn Thị Kiều Trinh được hạnh phúc trăm năm và bền vững từ thời điểm hôm nay cho đến đó là nhắm mắt liền khỏi đời. Và những gì mà lời Đức Phật dạy thì rất là nhiều về hôn nhân hạnh phúc, thầy chỉ tóm vẩy chính thôi để gửi đến các bạn thôi. Còn trong ba quyển sách tặng đó, ngoài quyển Kinh Phật cho người tại gia còn có hai quyển khác mà các bạn cần đọc. Thứ nhất đó, là Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình, đó là 50 câu trả lời của thầy cho tạp chí Mẹ Và Bé trong suốt 5 năm. Nó liên hệ đến vợ chồng, rồi thói quen, lối sống, cách thức dạy con, rồi những cái cam kết chung để mà xây dựng tổ ấm. Rồi quyển thứ hai đó là quyển Đôi Dép Triết Lý Phật Giáo Về Hôn Nhân, tập hợp 6 bài giảng của thầy về chủ đề tình yêu và hôn nhân và được biên tập để ra thành sách. Thì hai bạn chịu khó đọc lại hai quyển này, thay vì các bạn cần phải đến chùa để học một cái lớp giáo lý hôn nhân, thì các bạn có thể là gián tiếp qua hai quyển sách này đó để hiểu rõ về quan điểm của Phật giáo về hôn nhân và làm thế nào đó để hôn nhân của mình đó được hạnh phúc và bền vững, và cũng như đó, làm cho con cái của mình đó về sau này đó cũng có được cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc như chính mình. Thì bằng việc đọc ba quyển sách mà thầy tặng để thay thế cho quà tặng á, thì thầy tin tưởng rằng là hai bạn sẽ có một tương lai đó là như ý. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, đời đời làm bà con Phật pháp và kết quyến thuộc từ bi, sống an vui và hạnh phúc trong đời. Chúc cha mẹ và người thân của chú rể và cô dâu cũng có được các hạnh phúc tương tự, an lành và hanh thông. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.